Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Đỗ Phong, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 34. Giê-xu nói trước cuộc tử nạn của người lần thứ nhất. Người quở trách Phê-rô.
Giê-xu đã rời thành phố Cesare của Philip từ tia sáng đầu tiên của buổi sáng, vì bây giờ nó đã ở xa với các ngọn núi và đồng bằng lại bao bọc Giê-xu. Người hướng về hồ Meron, để rồi sau đó đi về hồ Genesaret. Cùng với người, có cả các tông đồ và các môn đệ đã ở Cesare. Có một đoàn du mục rất đông ở trên đường, nhưng nó không làm ai ngạc nhiên, vì họ đã gặp các đoàn du mục khác di chuyển về Jerusalem, những đoàn du mục của dân Israel hay dân tân tòng đến từ mọi nơi thuộc miền Diaspora, và ước ao dừng lại trong thành thánh ít lâu để nghe các rabbi và để hít thở lâu giờ làn khí của đền thờ. Họ tiến mau lẹ dưới mặt trời đã lên cao bên trên chân trời, nhưng không làm khó chịu, vì đây là mặt trời mùa xuân đến đùa giỡn với lá mới và các cành hoa, toàn là hoa ở mọi phía. Đồng bằng ở trước hồ đúng là cái thảm hoa, và khi con mắt lướt trên những đồi bao quanh nó, thấy nó được phủ bằng những khối trắng hồng lạc, hồng đậm, đỏ lạc hay đỏ đậm của các loại cây ăn trái khác nhau. Hoặc khi đi qua gần bên những căn nhà thưa thớt của các nông dân, hoặc các xưởng vịt móng ngựa hòa hiếm ở đó đây, dọc theo lộ, con mắt thưởng thức vẻ đẹp của các bông hồng đầu tiên nở trong vườn, dọc theo hàng rào hay trước tường nhà.
Chắc là khu vườn của Ginny đã đầy hoa,
Simon Zelot nhận xét.
Khu vườn ở Nazareth cũng vậy, chắc là giống những cái lắng đầy hoa. Maria là con ong êm đềm, bay từ cây hồng nọ tới cây hồng kia, từ cây hồng tới cây lại, sẽ không chậm trễ đơm bông. Tới những cây huệ mà các nụ đã xuất hiện trên đầu cọng, và mẹ cắt những cành hạnh đào như mẹ vẫn luôn luôn làm. Mẹ cũng cắt cả những cành lê, cành lựu để cắm vào những chiếc bình trong phòng nhỏ của mẹ. Khi chúng con còn nhỏ, mỗi năm chúng con thường hỏi mẹ, tại sao cô lại trưng cành bông của các cây ăn trái thay vì trưng những bông hồng đầu tiên? Mẹ đã trả lời, bởi vì trên những cánh hoa này, cô thấy đã được viết một mệnh lệnh của Thiên Chúa đến với cô, và cô cảm thấy mùi chinh trong của gió chiều thiên đàng. Em nhớ không, Judah?
Jacoby An Phê hỏi em không?
Đúng, em nhớ. Em nhớ rằng khi đã thành người lớn, em hồi hộp chờ đợi mùa xuân để nhìn Maria đi lại trong vườn của mẹ, dưới đám mây của các cây ăn trái đang rộ hoa, và qua hàng rào của các bông hồng đầu tiên. Em không bao giờ thấy một cảnh đẹp nào hơn cảnh người con gái trẻ vĩnh cửu này lướt đi giữa các bông hoa, giữa đường bay của đàn bồ câu.
Ôi, chúng ta đi lại lên để coi. Chúa ơi, ước gì con cũng được thấy tất cả những điều đó.
Thomas năn nỉ.
Chúng ta chỉ việc nhấn bước, nghỉ đêm ít thôi để đến Nazareth kịp thời.
Giê-xu trả lời.
Thầy ơi, thầy sẽ cho con cái vui này chứ.
Ừ, Thomas, tất cả chúng ta sẽ đến Bethsaida, rồi tới Capernaum, và ở đó chúng ta sẽ chia tay. Chúng ta đi ghe về Tiberias, rồi về Nazareth. Như vậy tất cả chúng ta, ngoại trừ các người Do Thái, sẽ lấy những y phục nhẹ nhàng vì mùa đông đã qua.
Đúng, và chúng ta sẽ nói với con bồ câu đó. Hãy trỗi dậy, ôi người yêu của tôi, và hãy đến, vì mùa đông đã qua, mưa đã tạnh, hoa nở trên mặt đất. Hãy đứng dậy, bạn tình ơi, hãy đến, hỡi chim bồ câu ẩn mình, hãy cho ta thấy dung nhan, hãy cho ta nghe tiếng người.
Hoan hô Gioan, cầu giống hệt như người yêu hát cho người đẹp của nó.
Phêrô nói.
Tôi là người yêu, của Maria. Tôi không thấy người đàn bà nào khác lay dậy tình yêu của tôi, chỉ có Maria mà tôi yêu hết mình.
Một tháng trước đây tôi cũng đã nói vậy, phải không thưa Chúa?
Thomas nói.
Tôi tin là tất cả chúng ta đều tay yêu mẹ. Một tình yêu quá cao, quá thiên đường, tới nỗi chỉ có người đàn bà này mới có thể gợi lên và linh hồn yêu linh hồn mẹ cách trọn vẹn. Thần trí yêu và cảm phục sự thông minh của mẹ. Con mắt cảm phục mẹ và vui mừng trong hồng ân chinh trong. Cho ta một tình cảm không xáo trộn, giống hệt như người ta nhìn một bông hoa. Maria, vẻ đẹp của trái đất, và tôi tin cũng là vẻ đẹp của thiên đàng.
Matthew nói.
Đúng vậy, đúng vậy. Tất cả chúng ta đều thấy nơi Maria những gì là êm dịu nhất nơi người đàn bà. Cùng một lúc, người con trong sạch và người mẹ dịu dàng. Tôi không biết người ta yêu người nọ hay người kia hơn vì những ơn này.
Philippe nói.
Người ta yêu mẹ vì mẹ là Maria. Vậy đó.
Phêrô nói cách nghiêm trang. Giê-xu đã nghe họ và người nói.
Tất cả các con đều nói đúng. Phêrô đã nói rất đúng. Người ta yêu Maria bởi vì là Maria. Khi tới Caesarea, thầy đã nói với các con rằng chỉ những người kết hợp một đức tin hoàn toàn với một tình yêu hoàn toàn mới biết được ý nghĩa đích thực của các tiếng Giê-xu, Đức Kitô, Ngôi Lời, Con Thiên Chúa và Con Người. Bây giờ thầy cũng bảo các con rằng có một tên khác cũng mang nặng ý nghĩa, đó là tên của mẹ thầy, mà chỉ những ai kết hợp một đức tin hoàn toàn với một tình yêu hoàn toàn mới biết được ý nghĩa tên Maria của mẹ Con Thiên Chúa. Và ý nghĩa thực sự sẽ bắt đầu xuất hiện rõ ràng cho những người thực sự tin và thực sự yêu vào cái giờ đáng ngại, giờ tan nát, khi Đấng đã sinh chịu hành hình cùng với Đấng đã được sinh ra bởi người, khi Đấng nữ cứu chuộc cùng với Đấng nam cứu chuộc trước mặt cả thế giới sẽ chuộc lại thế giới cho đến đời đời.
Khi nào?
Bartolomeo hỏi. Khi họ dừng lại trên bờ một con suối lớn, nơi một số đông các môn đệ xuống uống nước.
Chúng ta hãy dừng lại đây để chia sẻ bánh. Mặt trời đã tới chính ngọ. Chiều nay chúng ta sẽ ở lại hồ Meron và chúng ta có thể rút ngắn đường lại bằng những con thuyền nhỏ.
Giê-xu trả lời cách lững lờ. Tất cả đều ngồi xuống trên cỏ mềm và tay tái vì mặt trời ở bên bờ suối. Gioan nói.
Uổng quá. Làm hư những bông hoa nhỏ quá dễ thương này. Người ta thấy như những mảnh trời rơi xuống trên cỏ. Có hàng trăm và hàng trăm ngàn bông lưu ly thảo.
Ngày mai nó sẽ nở lại đẹp hơn.
Giacobbe nói với Gioan để an ủi em ông.
Nó đã nở ra để làm một phòng tiệc bên trên mặt đất cho Chúa.
Giê-xu dâng hiến và chúc phúc thực phẩm mà mọi người bắt đầu ăn cách hoan hỷ. Các môn đệ giống như từng ấy bông hướng dương, tất cả đều quay về Giê-xu. Người ngồi ở giữa hàng các tông đồ của người. Bữa ăn chấm dứt mau lẹ, được gia vị bằng sự thanh tịnh và nước trong. Nhưng vì Giê-xu vẫn ngồi nên không ai nhúc nhích cả. Các môn đệ cũng sát lại gần để nghe các điều Giê-xu nói và các điều các tông đồ hỏi. Và họ cũng còn hỏi nữa về điều người đã nói lúc trước về mẹ người.
Đúng, bởi vì làm mẹ thầy về thể xác đã là một điều lớn lao. Các con hãy nghĩ tới điều người ta nhớ lại về Anna Elkana, bởi vì bà là mẹ tiên tri Samuel, nhưng ông ta chỉ là một tiên tri, nhưng người ta nhớ tới mẹ ông vì bà đã cưu mang ông. Bởi vậy, việc nhớ về Maria sẽ kèm theo những sự tán dương lớn lao nhất, vì mẹ đã ban Giê-xu bị cứu tinh cho thế giới. Nhưng điều đó chỉ là nhỏ mọn so với điều Thiên Chúa đòi hỏi ở mẹ để hoàn tất những biện pháp cần thiết cho việc cứu chuộc thế giới. Maria không bao giờ làm thất vọng những ước muốn của Thiên Chúa. Mẹ không bao giờ làm người thất vọng. Từ sự yêu cầu của một tình yêu trọn vẹn tới một hy sinh trọn vẹn, mẹ đã hiến thân và mẹ sẽ hiến thân. Và khi mẹ sẽ chịu sự hy sinh lớn lao nhất với thầy, vì thầy và vì cả thế giới, khi đó những tín hữu đích thực và các người yêu thực sự sẽ hiểu ý nghĩa thật của tên người. Và trong mọi thế kỷ, các tín hữu thực sự và những người thực sự yêu sẽ được chấp nhận cho biết tên đó, tên của người mẹ vĩ đại, của người vú nuôi thánh mà trong mọi đời sẽ cho các con cái của Đức Kitô bú dòng sữa của người bởi nước mắt của người để làm cho họ tăng trưởng trong đời sống trên trời.
Khóc bà Chúa, mẹ thấy, mẹ phải khóc sao?
Iscariot hỏi.
Hết mọi bà mẹ đều có khóc, và mẹ thầy sẽ khóc nhiều hơn tất cả các bà khác.
Nhưng tại sao đôi khi con làm mẹ con khóc vì con không luôn luôn là đứa con tốt? Nhưng thầy không bao giờ làm mẹ thầy khổ.
Không, đúng vậy. Thầy không bao giờ làm mẹ khổ với tư cách là con người, nhưng thầy làm mẹ khổ với tư cách là đấng cứu thế. Có hai điều làm cho mẹ thầy đổ ra nước mắt không cùng. Thầy để cứu nhân loại, và nhân loại bởi tội lỗi liên tục của nó. Hết mọi người đã sống, đang sống và sẽ sống, đều là giá nước mắt của Maria.
Nhưng tại sao?
Jacobi Gbd ngạc nhiên hỏi.
Bởi vì mọi người đều là giá những gia hình của thầy để cứu chuộc họ.
Nhưng làm sao thầy có thể nói vậy về những người đã chết hay những người chưa sinh ra? Chỉ những người đang sống làm khổ thầy. Các luật sĩ, các Pharisee, các Sadu, do sự kết án của họ, sự ghen tương độc ác của họ. Rồi đâu có còn gì hơn nữa.
Bartolomeo xác nhận, tin là mình chắc lý.
Gioan Tẩy Giả cũng đã bị giết, và đó không phải vị tiên tri độc nhất mà Israel đã giết, và vị thầy cả duy nhất của ý muốn đời đời bị giết vì bị nhìn sai bởi những kẻ không vâng lời Thiên Chúa.
Nhưng thầy còn hơn là một tiên tri, và còn hơn chính ông Tẩy Giả, vị tiền hô của thầy. Thầy là ngôi lời Thiên Chúa, bàn tay của Israel không thể giơ lên ở bên trên thầy.
Giuđa Thaddê nói.
Con tin vậy à, ông anh của thầy, con sai lầm.
Giê-xu trả lời ông.
Không, điều đó không thể. Điều đó không thể xảy ra. Thiên Chúa sẽ không cho phép. Điều đó sẽ làm giảm giá trị Đức Kitô của người.
Giuđa Thaddê quá sao xuyến, nên ông đứng dậy. Giê-xu cũng đứng dậy. Người nhìn đăm đăm vào khuôn mặt tái mét của ông, đôi mắt của người chân thành. Người nói nhẫn nha trong khi giơ tay lên như để thề.
Nhưng mà nó sẽ như vậy.
Và người hạ tay xuống. Mọi người đều đứng dậy và bao vây sát vào người hơn. Một chiều thêm những khuôn mặt đau khổ, và còn hơn nữa là không tin. Có những xì xèo lan truyền trong nhóm.
Chắc chắn, nếu đã như vậy, thầy Đê sẽ có lý.
Điều đã xảy đến cho ông Tẩy Giả là xấu. Nhưng điều đó tán dương con người đã anh hùng tới cùng. Nhưng nếu điều đó xảy ra cho Đức Kitô thì sẽ làm hạ giá người.
Đức Kitô có thể bị bắt hại, nhưng không bị hạ giá.
Dầu sức của Thiên Chúa ở trên người.
Ai còn có thể tin nếu họ thấy thầy phó mặc cho quyền bính loài người?
Chúng ta sẽ không cho phép điều đó.
Người duy nhất nín lặng là Jacobe Enfre, em của ông bèn tấn công.
Sao anh không nói? Anh không phản ứng? Anh không nghe sao? Hãy bảo vệ Đức Kitô chống lại chính người.
Để trả lời tất cả, Giacobbe chỉ lấy tay che mặt. Ông lùi ra và khóc.
Ngu quá!
Em ông nói.
Có lẽ ít ngu hơn anh tưởng.
Hamaste trả lời ông, và anh ta nói thêm.
Hôm qua, khi giải thích lời tiên tri, thầy đã nói về một thân xác thối rữa, lại tự tạo ra, và một thân xác tự mình mà sống lại. Tôi nghĩ, một người không thể sống lại, nếu trước tiên họ không chết.
Nhưng có lẽ chết bằng một cái chết bình thường, vì ra, và như vậy cũng là quá đối với Đức Kitô rồi.
Thà Đề đối đáp, và nhiều người cho là ông có lý.
Đúng, nhưng đó không phải là dấu hiệu được cho cái thế hệ này là thế hệ rất nhiều người già hơn người.
Zilov nhận xét.
Ừ, nhưng người đâu có nói là người nói về chính người.
Thà Đề đối đáp cách cứng đầu trong tình yêu và sự trọng kính của ông.
Không có ai, nếu không phải là con Thiên Chúa, có thể tự mình mà sống lại. Cũng vậy, không có ai, nếu không phải là con Thiên Chúa, có thể sinh ra như người đã sinh ra. Tôi nói điều đó, tôi là người đã nhìn thấy vinh quang của việc người sinh ra.
Isaac nói chắc chắn về minh chứng của ông. Giê-xu đứng khoanh tay, nghe họ nói và lần lượt nhìn họ. Bây giờ người làm hiệu là người sắp nói. Rồi người nói.
Con người sẽ bị nộp vào tay loài người, vì người là con Thiên Chúa, nhưng người cũng là đấng cứu chuộc của loài người. Không có sự cứu chuộc nào không đau khổ. Các đau khổ của Thầy sẽ có những đau đớn trong thân xác, thịt và máu, để đền những tội về thịt và máu. Sẽ có những đau khổ về tinh thần, để đền bù những tội của linh hồn và các đam mê. Sẽ có những đau khổ thiêng liêng, để đền bù những tội về thần trí. Nó sẽ hoàn toàn. Như vậy, vào giờ đã định, Thầy sẽ bị bắt tại Jerusalem, và sau khi đã chịu khổ hình rất nhiều bởi các kỳ lão, các thầy cả, các luật sĩ, các pha-ri-sêu, Thầy sẽ bị kết án chết nhục nhã. Thiên Chúa sẽ để cho họ làm, bởi vì phải có như vậy. Vì Thầy là chiên con đền tội cho tất cả thế giới, và trong cái biển khổ sầu đó, mẹ Thầy chia sẻ với Thầy. Cũng có vài người khác nữa. Thầy sẽ chết trên rào đài. 3 ngày sau, bởi ý muốn riêng thuộc về Thiên Chúa của Thầy, Thầy sẽ sống lại, để sống đời đời và vinh hiển như một người. Và Thầy sẽ lại là Thiên Chúa ở trên trời với Chúa Cha và Chúa Thánh Linh. Nhưng trước đó, Thầy phải chịu hết mọi thứ nhục nhã, và trái tim Thầy sẽ bị đâm thấu bởi sự dối trá và thù ghét.
Một loạt những tiếng kêu phẫn nộ nổi lên trong làn khí ẩm và thâm phức của mùa xuân. Phêrô vẻ mặt sợ hãi, ông cũng phẫn nộ. Ông cầm cánh tay Giê-xu, kéo người hơi ra xa và nói với người nhỏ nhẹ vào lỗ tai.
Ôi Chúa ơi, đừng nói như vậy, không tốt đâu. Thầy thấy không, họ phẫn nộ. Thầy rơi ngay vào sự đánh giá của họ. Không một lý do nào mà thầy phải cho phép như vậy. Cũng thế, một chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy đến cho thầy. Vậy tại sao thầy nghĩ tới nó như là có thật? Thầy phải càng ngày càng lên cao trong sự kính nể của loài người nếu thầy muốn xác nhận thầy. Và có lẽ thầy phải kết thúc bằng một phép lạ sâu cùng, như phép lạ làm cho các kẻ thù của thầy biến thành tro chẳng hạn. Nhưng đừng bao giờ hạ giá thầy và làm cho thầy thành giống như kẻ bất lương mà người ta trừng phạt.
Phêrô ra vẻ giống như một ông thầy hay một người cha, đau khổ vì phải nói những lời vội trách đầy tình yêu lo lắng đối với đứa con đã nói những lời dại dột. Giê-xu chức người hơi nghiêng xuống để nghe những lời lèo xèo của Phêrô, liền đứng thẳng lên, nghiêm khắc với những tia chớp trong mắt người. Nhưng là những tia chớp giận dữ, và người la thật to để tất cả đều nghe thấy, và để bài học ích lợi cho mọi người.
Hãy tránh xa ta, lúc này mi là Satan để khuyên ta thiếu vâng lời đối với cha ta. Chính vì vậy mà ta đã đến chứ không phải vì danh dự. Mi khi khuyên ta kiêu ngạo, bất tuân, cứng cỏi, thiếu bác ái, mi cám dỗ để dẫn ta tới điều ác. Đi đi, mi làm gì vấp phạm cho ta? Mi không hiểu rằng sự vĩ đại không ở trong vẻ vang mà là ở trong hy sinh. Mi không hiểu rằng bị loài người coi là con sâu cũng không là gì nếu Thiên Chúa nhìn ta như một thiên thần. Mi con người ngu, mi không hiểu cái gì là to lớn đối với Thiên Chúa và các lý lẽ của Thiên Chúa. Và mi thấy, phán đoán, nghe, nói với tất cả những gì là con người.
Ông Phêrô tội nghiệp đứng thất kinh dưới sự trách mắng nghiêm nghị. Rồi ông bỏ đi, bẻ bàn và ông khóc. Và đó không phải là những nước mắt vui mừng của mấy ngày trước, nhưng là nước mắt đau khổ của kẻ hiểu rằng mình đã phạm tội và đã làm cho kẻ mình yêu phải khổ. Giê-xu để cho ông khóc, người tháo giày, sắn quần áo và lội qua dòng suối cạn. Những người khác cũng bắt chước người trong yên lặng, không ai dám nói một lời. Đi ở sau chót là Phêrô tội nghiệp, mà Isaiah và Zilop cố gắng để an ủi một cách vô ích. Andrei quay lại nhiều lần để nhìn anh ông, rồi ông xì xèo điều gì với Gioan cũng đầy bi thảm. Nhưng Gioan lắc đầu xa dấu từ chối. Lúc đó Andrei quyết định, ông chạy lên phía trước, bắt kịp Giê-xu. Ông gọi người nhỏ nhẹ với vẻ sợ sệt thấy rõ.
Thưa Thầy, thưa Thầy.
Giê-xu để ông gọi nhiều lần. Sau cùng, người quay lại vẻ nghiêm khắc, người hỏi.
Muốn gì?
Thưa Thầy, anh con khổ. Ông khóc.
Nó đáng lắm.
Lạy Chúa, đúng vậy. Nhưng ông vẫn là con người. Ông không luôn luôn nói đúng.
Quả vậy, bữa nay nó đã nói rất hay.
Giê-xu trả lời, nhưng người đã bớt nghiêm khắc và một tia mỉm cười làm dịu dàng đôi mắt Thiên Chúa của người. Andre đánh bạo và kéo dài sự biện hộ cho anh ông.
Thầy rất đúng, và thầy biết rằng chính tình yêu của ông đối với thầy làm ông lầm.
Tình yêu phải là ánh sáng chứ không được là bóng tối. Nó đã làm cho ông thành bóng tối và bao phủ thần trí ông bằng bóng tối đó.
Chúa ơi, đúng vậy. Nhưng cái băng thì người ta có thể tháo ra khi người ta muốn. Nó đâu có giống như bị thần trí tối tăm. Cái băng là ở bên ngoài, còn thần trí là ở bên trong, là cá nhân sống. Cái bên trong của anh con thì tốt.
Vậy nó hãy tháo ra cái băng mà nó đã tự ý bịt vào.
Lạy Chúa, chắc chắn ông sẽ làm. Ông đã làm rồi. Thầy quay lại và nhìn coi, ông biến dạng chừng nào vì nước mắt mà thầy không an ủi. Tại sao thầy khắt khe với ông quá vậy?
Bởi vì nó phải là người thứ nhất như thầy đã làm cho nó cái vinh dự ấy. Ai đã nhận nhiều thì phải cho nhiều.
Ôi, Chúa ơi, đúng. Nhưng thầy không nhớ tới Maria em Lazaro, Joan Andor, Aglae, người đẹp Corozen, Levi. Với họ, thầy đã cho tất cả, và họ chỉ cho thầy cái ý chí muốn được cứu chuộc. Chúa ơi, thầy đã nghe lời con cho người đẹp Corozen và cho Aglae. Lẽ nào thầy không nghe lời con cho Simon của thầy và của con là kẻ đã phạm tội vì tình yêu đối với thầy sao?
Giê-xu hạ con mắt của người xuống trên kẻ em dịu, đã dám táo bạo và thúc bách vì ân huệ của anh ông, giống như ông đã làm một cách thầm lặng cho Aglae và người đẹp Corozen, và khuôn mặt của người rạng rỡ ánh sáng. Người nói,
đi gọi anh con và dẫn nó tới đây.
Ôi, cảm ơn, Chúa của con. Con đi.
Và ông rời người, chạy nhanh như con én.
Tới đi, Simon. Thầy không còn tức với anh nữa đâu. Hãy tới. Người muốn nói vậy với anh.
Không, tôi xấu hổ. Người mới chửi tôi quá ít giờ. Người muốn chửi tôi thêm nữa.
Anh hiểu lầm người chừng nào. Thôi, tới đi. Anh tin rằng em có thể dẫn anh tới để làm cho anh khổ thêm nữa sao? Nếu em không chắc rằng một niềm vui đang chờ anh, thì em không hối thúc anh đâu. Tới đi.
Nhưng tôi phải nói sao với người?
Fisher nói khi tiến lên, hơi hối tiếc, bị hãm lại bởi những tình cảm phàm trần, được kích động bởi thần trí của ông, là cái không thể thiếu sự chiếu cố của Giê-xu và tình yêu của người. Ông tiếp tục hỏi.
Tôi phải nói gì với người?
Không nói gì cả. Anh chỉ cần đưa mặt anh ra cho người là đủ.
Andre nói để khích lệ anh ông. Tất cả các môn đệ khi thấy hai anh em đi qua, họ hiểu điều gì đang xảy ra và họ mỉm cười. Hai người bắt kịp Giê-xu, nhưng Phê-rô dừng lại vào phút chót. Andre không bịa chuyện. Cũng giống như ông đẩy chiếc thuyền để đưa nó ra khơi, ông đẩy Phê-rô thật mạnh về phía trước. Giê-xu dừng lại. Phê-rô ngửa mặt lên. Giê-xu cúi xuống. Họ nhìn nhau, hai giọt nước mắt lớn lăn trên đôi má đỏ rần của Phê-rô.
Lại đây, đứa trẻ già thiếu suy nghĩ, để ta làm cha bằng cách lau những nước mắt này cho con.
Giê-xu nói, và người giơ bàn tay vẫn còn dấu vết của viên đá ở Scala. Người lấy ngón tay lau những giọt nước mắt này.
Ôi, Chúa ơi, thầy đã tha cho con.
Phê-rô nói, run rẩy, cầm bàn tay của Giê-xu trong tay ông và nhìn người với đôi mắt của con chó trung thành, muốn được tha thứ bởi người chủ đang bực tức của nó.
Thầy không bao giờ kết án con.
Nhưng chứ,
thầy đã yêu con. Tình yêu là đừng để mọc ra trong con những cái rễ lạc hướng của tình cảm và khôn ngoan. Con phải là người thứ nhất trong tất cả, Simon Phê-rô.
Vậy thầy vẫn còn yêu con. Thầy còn muốn con. Không phải vì con chú ý tới chỗ thứ nhất. Thầy biết, con chỉ cần được chỗ rốt bét. Nhưng được ở với thầy, được phục vụ thầy, và chết vì phục vụ thầy là Chúa và Thiên Chúa của con.
Giê-xu quàn tay qua vai ông và kéo ông sát vào người. Lúc đó Phê-rô vẫn không rời bàn tay kia của Giê-xu, bao phủ nó bằng những cái hôn sung sướng. Ông rì rầm.
Con đã khổ chừng nào. Cảm ơn Giê-xu.
Đúng hơn là cảm ơn em con. Và trong tương lai hãy biết mang gánh nặng của con cách công chính và anh hùng. Chúng ta hãy chờ những người khác. Họ đâu rồi?
Họ đã đứng lại tại chỗ khi Phê-rô đến với Giê-xu, để thầy được tự do nói với vị tông đồ đau khổ của người. Giê-xu làm hiệu cho họ tiến tới. Cùng với họ, có mấy người nông dân đã bỏ công việc đồng áng để tới hỏi han các môn đệ. Giê-xu vẫn để tay trên vai Phê-rô. Người nói,
vì việc đã xảy ra, các con hiểu rằng phục vụ thầy là điều nhiệm nhặt. Thầy trách móc ông ta, nhưng cũng là cho tất cả, vì có cùng một ý nghĩ trong phần lớn con tim của các con, hoặc đã thành hình, hoặc mới nảy mầm. Bằng cách này thầy đập nát nó, và ai còn trồng cấy nó là chứng tỏ họ không hiểu gì về giáo lý của thầy, sứ mạng của thầy, con người của thầy. Thầy đến để là đường, là sự thật, là sự sống. Thầy cho các con sự thật bởi những điều thầy giảng dạy. Thầy san bằng đường đi cho các con bằng hy sinh của thầy. Thầy vạch nó cho các con, thầy chỉ nó cho các con. Nhưng sự sống thì thầy cho các con bằng cái chết của thầy. Các con hãy nhớ rằng ai trả lời tiếng gọi của thầy và đặt mình vào hàng ngũ của thầy để hợp tác vào công cuộc cứu chuộc thế giới, thì họ phải sẵn sàng chết để ban sự sống cho những người khác. Cũng vậy, ai muốn theo thầy thì phải sẵn sàng để bỏ mình, để từ chối cái chính mình cũ cùng với những khát vọng của nó, những khuynh hướng, những thói quen, những tập tục, những tư tưởng của nó, và theo thầy với cái chính mình mới của nó. Mong rằng mỗi người sẽ vác thập giá của mình như thầy sẽ vác nó. Họ hãy vác nó, cho dù họ cảm thấy nó quá nhục nhã đối với họ. Họ hãy để cho sức nặng của thập giá chà nát cái chính mình nhân loại của họ, để giải phóng cho cái chính mình siêu nhiên. Như vậy, thập giá không còn là sự sợ hãi, mà trái lại, nó là điểm tựa và là đối tượng tôn kính, bởi vì linh hồn biết và nhớ, và họ hãy theo thầy với thập giá của họ. Phải chăng cái chết nhục nhã đang chờ họ ở cuối đường như nó đang chờ thầy? Không quan trọng, họ đừng buồn khổ, trái lại, hãy vui mừng vì sự nhục nhã của trái đất sẽ đổi thành vinh quang cả thể trên trời, trong khi sự hèn nhát trước các việc anh hùng siêu nhiên sẽ là ô nhục. Các con không ngừng nói là các con muốn theo thầy tới chết. Vậy hãy theo thầy, thầy sẽ dẫn các con tới nước trời bằng con đường chua cay, nhưng thánh thiện và vinh quang. Ở cuối con đường đó, các con sẽ chinh phục được sự sống đời đời không bao giờ thay đổi nữa. Đó sẽ là sống. Trái lại, theo con đường của thế gian và xác thịt sẽ là chết. Theo cách này, ai muốn cứu mạng sống mình trên trái đất thì sẽ mất nó, trong khi ai mất sự sống mình trên trái đất vì thầy và vì tình yêu đối với tin mừng của thầy thì sẽ cứu được nó. Và hãy suy xét, chiếm được cả thế giới mà sau đó lại mất linh hồn mình thì nào được lợi ích gì? Lại nữa hãy coi chừng bây giờ cũng như trong tương lai, xấu hổ vì lời thầy và các hành động của thầy đó cũng là chết. Thực vậy, ai xấu hổ vì thầy và các lời thầy giữa cái thế hệ ngu muội, gian dâm, tội lỗi này mà thầy đã nói, để hy vọng kéo ở đó ra được sự che chở và lợi ích, nịnh hót nó và từ chối thầy, thầy và giáo lý của thầy, quăng các lời thầy mà họ đã có vào cái mõm dơ bẩn của loài heo, loài chó, để được thưởng những đống phân làm lương bổng, kẻ đó sẽ bị phán xét bởi con người khi người đến trong vinh quang của cha người và các thiên thần, các thánh để phán xét thế gian. Khi đó nó sẽ phải xấu hổ vì tất cả những tội ngoại tình, dâm ô, hèn nhát, trục lợi của nó, và người sẽ đuổi nó ra khỏi nước người, vì thành Jerusalem trên trời không có chỗ cho những kẻ ngoại tình, hèn nhát, dâm bôn, phạm thượng, trộm cắp. Thực vậy, thầy bảo các con rằng, chắc chắn trong số những người hiện diện ở đây, trong đám các nam nữ môn đệ của thầy, sẽ có những người không nếm cái chết trước khi thấy nước Thiên Chúa được thành lập với vị vua của nó, đấng sẽ nhận triều thiên và sự sức giàu.
Họ lại tiếp tục con đường, vừa đi vừa nói linh hoạt, trong khi mặt trời từ từ xuống trên bầu trời.
Đón mời em mùa đông ra đi qua rồi đó, hỡi em yêu hãy vào cung điện hiền thê hỡi em ơi em có nghe bài tình ca trong đôi mắt đẹp xinh, giọng em nói trông như ngọc quý, hỡi em yêu sao còn ngại chi, hãy đến hỡi bạn tình ta, hãy đến hát bài tình ca, vì Chúa chính là tình yêu, hãy yêu như người yêu ta. Người yêu hỡi em ơi em có nghe mùa ơn thánh muôn chim hót gần xa, ngạt ngào hương trái chi vẻ quý, ngát hương thơm nhỏ đang kết nụ, dậy màu như minh vương yêu dấu ơi, bồ câu hỡi cho anh thấy mặt em, để cho anh nghe em giọng nói rằng em yêu núi đồi vượt xa, hãy đến hỡi bạn tình ta, hãy đến hát bài tình ca, vì Chúa chính là tình yêu, hãy yêu như người yêu ta. yêu hỡi em mau mau tiến lên, lời nguyện ước hôm nay chẳng hề phai. Nguyện yêu em, thương em trọn kiếp, hứa yêu em khi vui lúc sầu. Đường đời kia bên nhau ta sánh vai, chẳng lo chi khi ta nói tình yêu. Và bên ta Chúa luôn dịu dàng. Ơi em yêu, sao còn ngại chi? Hãy đến với bản tình ta.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.